Cho nên nếu như chúng ta làm Phật sự cho người, cái việc này rất khó. Một quyển kinh đọc qua rồi, bản thân có chỗ ngộ hay không? Đây không có chỗ ngộ là đọc uổng công rồi. Một quyển kinh khi đọc qua, bản thân thực sự có định, có huệ, định huệ tăng trưởng, thì người được siêu độ đó liền có được lợi ích. Cho nên bảy phần công đức, họ được một phần. Bản thân có được sáu phần, họ chỉ có thể được một phần. Cho nên người hiện nay, người thông thường siêu độ, thỉnh bảy vị pháp sư, bảy vị pháp sư niệm, họ cũng có thể được một phần. Mỗi một người chia một phần cho họ, họ sẽ được một phần. Bảy vị pháp sư khi niệm thật sự có định có huệ thì mới được. Nếu như họ không có định có huệ, thế thì rất khó rồi. Cho nên những đạo lý cơ bản này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi thì sẽ không còn phỉ báng, không còn nghi hoặc. Cần thật sự hiểu rõ. Cho nên huệ giải vô cùng quan trọng. Trí huệ hiện tiền, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật, mới biết được quả thật. Không làm như vậy thì không được. Vì sao vậy? Vô lượng vô biên, chư Phật quá khứ đều là như vậy mà tu thành. Hiện nay những chư Phật Bồ Tát này cũng là dựa vào nguyên lý này tu thành công. Tương lai tất cả Phật Bồ Tát cũng không có gì nào là ngoại lệ. Lìa khỏi cái nguyên lý nguyên tắc này, nhất định không thể thành công. Vậy mới biết không dựa theo cái phương pháp này là không được rồi. Không thể không buông xả, không thể không nhìn thấu. Tuy thượng thị phàm phu, kỳ công đức dĩ siêu trường kiếp khổ hạnh chi Bồ Tát giả. Bồ Tát trường kiếp khổ hạnh, chúng ta thường nói Bồ Tát huyền giáo. Ở trong tứ giáo, Bồ Tát tạng giáo, Bồ Tát thông giáo, Bồ Tát biệt giáo, các ngài thật sự trường kiếp khổ hạnh. Người mới học viên giáo, Bồ Tát quả vị sơ tính, vượt qua những Bồ Tát ở trước kia rất nhiều. Nguyên nhân là ở chỗ nào vậy? Những Bồ Tát đó trí huệ chưa có khai. Bạn muốn hỏi họ có nghe qua kinh Kim Cang hay chưa? Trong suy nghĩ của tôi, họ nhất định đã nghe rồi. Bộ kinh này là tuyên dương ở tận hư không khắp pháp giới, đâu có đạo lý nào không nghe chứ. Nghe rồi sao không hiểu gì? Là không chịu làm. Nghe rồi mà không hiểu thì cũng như chưa nghe. Nghe rồi nếu không có làm được cũng coi là chưa nghe. Nhất định phải làm được mới tính. Chân thật khế nhập, không thật không hư, thật sự làm được vô trụ bố thí, thì người này mới tính là thông đạt bát nhã. Tu hành thì sao? Bất kể tu học pháp môn nào, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp hành, họ đều là tu từ căn bản. Họ đã tìm ra căn bản rồi. Pháp hành khác nhau, đó chính là phương pháp không như nhau. Phương pháp vô lượng vô biên, nguyên lý nguyên tắc là một. Nắm vững được cái nguyên lý nguyên tắc này thì không có người nào không thành tựu. Hơn nữa thành tựu vô cùng nhanh. tính đắc, tính tâm thanh tịnh, tác sanh thực tướng. Tính đắc ưng sanh thanh tịnh tâm, khởi phi chánh niệm chân như chi trực tâm hồ. Đây là nói phát tâm Bồ Đề. Phật Pháp Đại Thừa phát tâm là đứng đầu. Tâm Bồ Đề, cái danh từ này chúng ta đều biết, đều biết niệm, cũng đều biết nói. Nhưng mà sao gọi là tâm Bồ Đề thì không biết. Hằng ngày đang phát tâm Bồ Đề ở trên cửa miệng, trên thực tế cũng không biết tâm Bồ Đề là gì. Cho rằng tôi niệm một chút là tôi đã phát tâm Bồ Đề, thực sự đã phát rồi. Đâu có cái chuyện này chứ. Bồ Đề là tiếng Phạn, nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, giác mà không mê. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận giải thích cho chúng ta, thể của tâm Bồ Đề là trực tâm, tướng của tâm Bồ Đề là thâm tâm, là tâm đại bi. Tâm đại bi có thể nói tác dụng của nó, tướng là thâm tâm, dụng là tâm đại bi. Phật ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng đã nói với chúng ta tâm Bồ Đề. Thể của tâm Bồ Đề là tâm chí thành, chân thành đến cực điểm. Tướng của nó là thâm tâm, là tâm hồi hướng phát nguyện. Chúng ta đem hai bộ kinh luận này hợp chung lại xem thì ý nghĩa tương đối rõ ràng. Thể của nó là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân thành đến cực điểm. Có lẽ bản thân chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta rất chân, rất thành, đã đến cực điểm rồi. Thế người này là vô phương rồi. Tiêu chuẩn của chân thành ở chỗ nào vậy? Trước đây cuối năm Triều Thanh, tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã đưa ra định nghĩa đối với chữ thành. Đây là người đọc sách Khổng Tử. Ở trong sách Khổng Tử cũng nói đến cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm. Cùng nói đến thành ý, cùng tâm Bồ Đề của cửa Phật chúng ta ý nghĩa vô cùng như nhau. Sao gọi là thành vậy? Một niệm không sanh, đó là thành. Lời nói này nói vô cùng có đạo lý. Một cái vọng niệm cũng không có, cái tâm đó là thành tâm. Tâm của tôi rất thành, đây chính là cái vọng niệm thì đâu có thành. Thành ở đâu vậy? Cái mà Lục Tổ Đại Sư gọi là xưa nay không một vật, có một vật là không thành, là không phải tâm chân thành. Từ đó cho thấy chân tâm khó. Và trực tâm người xưa giải thích là trực tâm chánh niệm chân như, không sai. Cách giải thích này rất chuẩn xác. Chánh niệm chân như chính là một niệm không sanh mà tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói. Một niệm không sanh là chánh niệm. Một niệm không sanh là chân tâm hiện tiền. Chữ chân đó là chánh niệm chân như. Nhưng mà phàm phu làm không được, Nếu như bạn làm được, thế thì chúc mừng bạn. Bạn là Bồ Tát Duyên Sơ Trụ, vượt qua A-La-Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Quyền Giáo rất nhiều rồi. Bạn vượt qua rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ, đó không phải là người bình thường, có thể tham gia Pháp Hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn, bởi vì có tư cách. Bồ Tát Sơ Địa ở trong biệt giáo, Bồ Tát Sơ Địa đoạn chứng là tương đồng với Duyên Sơ Trụ, tức là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nhưng mà trí huệ của Bồ Tát Sơ Địa biệt giáo là kém hơn rất nhiều, rất nhiều so với Sơ Trụ viên giáo. Họ chưa có trí huệ viên mãn, giống như của viên Sơ Trụ, trí huệ không sánh bằng, gọi là quán hạnh. Viên giáo quán đứng đầu, ở trong biệt giáo là hành, chú trọng ở trên hành, quán tương đối kém một chút. Sở dĩ họ định công có thể rất thù thắng, nhưng mà huệ là giải kém rất xa. Là giống như ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na nghi ngờ A Nan: Thế Tôn giảng Lăng Nghiêm, khi giảng đến quyển thứ ba, A Nan khai ngộ, đã nói ra bài kệ rất dài, cũng tán Phật, thật sự khai ngộ. Phú Lâu Na ở bên cạnh nghe thấy cảm thấy kỳ lạ. A Nan là sơ quả, nghe là tứ quả La Hán, cho nên đưa ra chất vấn. Đây là nguyên nhân gì? A Nan: sở tri chướng nhẹ, cho nên ngày vừa nghe kinh liền khai ngộ. Phiền não chướng nặng, cho nên định lực của ngài không bằng người ta. Phiền não chưa đoạn, phiền não chướng nặng, sở tri chướng nhẹ. Phú Lâu Na đúng là trái ngược với ngài. Phú Lâu Na là phiền não chướng nhẹ, cho nên ngài chứng được định thứ 9, chứng quả A-la-hán. Ngài sở tri chướng nặng, nghe lâu vẫn chưa khai ngộ, chưa nghe hiểu. Chướng có hai loại, mỗi người khác nhau. Từ đó cho thấy phàm là người căn tánh viên giáo, sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng, giống như biệt giáo tiểu thừa, họ là sở tri chướng nặng, phiền não chướng nhẹ, cho nên họ tu định rất dễ dàng đắc định, họ dễ dàng thành tựu. Chúng sanh hai loại căn tánh này không như nhau, nhưng mà người khai ngộ nhanh, họ đoạn phiền não. Phái vô minh họ dùng trí huệ đoạn, họ không dùng định công. Định công phục rất khổ, rất không dễ dàng. Trí huệ lập tức liền giải quyết, rất nhanh chóng, thật sự là một đao bén chém đứt phiền não. Đặc biệt là trí huệ Kim Cang Bát Nhã, khai trí huệ này thế thì xong ngay, tập khí phiền não vô minh sẽ đoạn hết rất nhanh chóng. Đây là nói khởi phi chánh niệm, chân như chi trực tâm hồ. Bạn xem ở trên kinh, chỉ cần bạn có thể tin được, bạn có thể thực sự tin được, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Dường như chúng ta cũng tin, thật sự tin rồi phải không? Chưa chắc. Thử nghĩ thật kỹ, chưa chắc. Tại vì sao chưa chắc vậy? Bởi vì bạn chưa có đạt đến mức tính tâm bất nghịch. Nếu như bạn thật sự tin rồi, bạn nhất định tu tâm thanh tịnh, Vì sao vậy? Bởi vì tu tâm thanh tịnh, trí huệ kim cang đã khai rồi. Trí huệ kim cang là trí huệ cứu cánh viên mãn trên quả địa Như Lai. Cái trí huệ này một khi khai rồi thì tất cả pháp thế xuất thế gian không có pháp nào không thông đạt. Bạn sẽ không đi tu những pháp môn khác. Nếu như nói tôi tin nhưng mà vẫn cứ nghĩ ngợi lung tung, vẫn là nhân ngã thị phi, vẫn cứ tham sân si mạn, thế thì bạn hoàn toàn không tương ưng với câu này. Bạn hoàn toàn chưa có tin. Cho nên tin phải sinh tâm thanh tịnh, chính là trực tâm chánh niệm chân như. Hay nói cách khác, thể của tâm Bồ Đề, bản thể của tâm Bồ Đề hiện tiền, bạn liền đạt được. Tính đắc lợi ích nhất thiết chúng sanh, ưng không hữu song ly, hành bố thí lục độ, khởi phi nhạo tập nhất thiết, chư thiện hạnh chi thâm tâm. Thâm tâm là tướng, tướng của tâm Bồ Đề. Tướng của tâm Bồ Đề là gì? Không khởi tâm động niệm thì thôi. Khởi tâm động niệm là phải khiến tất cả chúng sanh được lợi ích, cứu cánh viên mãn. Họ không có tâm gì khác, chính là cái tâm này. Lợi ích cứu cánh viên mãn nhất định là không trụ hai bên có không. Chúng ta ở trong đời này, ở mọi lúc mọi nơi, tất cả đều hiến dâng cho tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây chính là nhạo tập nhất thiết chư thiện hạnh. Thâm tâm là cái ý nghĩa này. Thâm tâm là gì vậy? Ưa thích thiện hạnh. Chữ nhạo này là ưa thích. Chữ này không đọc là lạc, đọc là nhạo. Nhạo là yêu thích. Tập chính là chúng ta gọi là tích lũy công đức, là tương thông với ý nghĩa của chữ tích. Tu tập tất cả thiện hạnh. Thiện hạnh không phải vì bản thân, vì tất cả chúng sanh. Đây gọi là thâm tâm. Bạc chúng sanh khổ, chi đại bi hồ. Bạn thử xem, lợi ích tất cả chúng sanh, đây là tâm đại bi. Trực tâm, thâm tâm, tâm đại bi. Tâm Bồ Đề viên mãn, tắc tính tâm bất nghịch giả, viên tụ tâm tâm giả. Cho nên vừa phát cái tâm này, không làm như vậy là không được. Tâm Bồ Đề liền hiện tiền rất viên mãn. Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, cùng cái mà trong Quán Kinh gọi là tâm chí thành. Thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện. Tâm hồi hướng phát nguyện chính là tâm đại bi. Tam tâm viên phát, phát tâm viên mãn. Đây là làm thật. Cho nên vừa mở đầu tin được hai cái chữ này, chính là tính tâm bất nghịch. Phía sau của tính tâm bất nghịch nhất định có những hiện tượng này. Quán hành của kinh này, pháp quán, pháp hành, cực duyên, cực đốn, viên mãn đến cực điểm, đốn là đốn siêu, cấp tốc, không có thứ lớp. Người tiểu thừa tu hành có tứ quả, tứ tướng là thứ lớp. Bồ Tát Đại Thừa tu hành có 51 cấp bậc là thứ lớp. Trên Kinh Kim Cang nói không có thứ lớp. Ở trên Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm vẫn là có thứ lớp. Nó có thứ lớp, có viên dung. Đại sư Thanh Lương gọi là hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố là thứ lớp. Người lời căn học Hoa Nghiêm sẽ đốn siêu. Người động căn học Hoa Nghiêm là thứ lớp. Đều có thể được lợi ích. Nhưng mà ở trong bổn kinh không có thứ lớp. Cho nên là cực viên, cực đốn. Quả năng thâm giải nghĩa thú, tính tâm bất nghịch, kỳ vi viên đốn, căn khí vô ngại. Chúng ta ở trên kinh này cũng có thể khám nghiệm mình là thuộc căn tánh như thế nào. Nếu như căn tánh kém một chút, đừng sợ, có thể bồi dưỡng. Chỉ cần bạn có hứng thú đối với kinh điển này, giống như phần trước nói, bạn thật sự có thể tin được, tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Chỉ cần chịu nỗ lực, không ngừng huân tu, sẽ đem cái căn tánh này của bản thân chúng ta biến thành viên đốn. Đều là phải ở trên nghiêm túc thực hành, thật là làm từng ly từng tí. Trước tiên là phải phát tâm xả mình vì người, bắt tay làm từ chỗ này, chịu hy sinh bản thân, chịu giúp đỡ người khác. Phải phát cái tâm này. Cái tâm này sau khi phát rồi, nhất định phải tuân thủ, không thật, không hư. Vì tất cả chúng sanh, làm nhiều việc tốt đi nữa, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Tuyệt đối không để ở trong tâm. Đây là không thật. Lại chịu chăm chỉ nỗ lực đi giúp đỡ người khác. Đây là không hư. Đây là thọ trì kim cang bát nhã. Thật sự có thể làm như vậy, lại có thể mỗi ngày đọc tụng, thời gian lâu dần, thế là có thể thấy căn tánh của cá nhân bạn. Có một số người 5-3 năm thì khai ngộ. Đây là một khi ngộ, chính là căn tánh viên đốn. Cũng có người 15-8 năm vào cái cảnh giới này. Cho nên căn tánh của chúng ta có thể chuyển biến. Phải biết lý luận, phải biết phương pháp, tu học như lý như pháp, cải tạo vận mạng. Chúng ta là người độn căn, có thể đem nó đổi thành lợi căn. Từ đó cho thấy căn tánh đốn hay tiệm cũng không phải là một mực không thay đổi, nó có thể thay đổi. Nhi viên đốn nhân, nãi thị nhất vị, nhiếp nhất thiết vị, thả khả nhất thiêu trực nhập. Người căn tánh viên đốn câu lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói là hoàn toàn tương đồng. Một tức tất cả, tất cả tức một. Thí dụ chúng ta ở đây nói phát tâm dị, đây là sơ phát tâm, thấp nhất phát tâm dị. Phát tâm dị là sơ trụ, sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Tâm Bồ Đề vừa mới phát ra là ba tâm viên phát. Công đức, quả báo của họ chuyển lên mãi đến Bồ Tát Đẳng Giác. Công đức thọ dụng của Bồ Tát Đẳng Giác họ có thể hưởng thụ được. Cái mà duyên sơ trụ tu học, Bồ Tát Đẳng Giác không thể nói họ không làm. Họ không thể không làm, họ hằng ngày phải làm. Bồ Tát Đẳng Giác sơ học phải giữ những quy củ này, họ vẫn phải làm theo. Chúng ta ở phần mở đầu bổn kinh nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vào đại thành Xá Vệ khất thực, đắp y mang bát. Đắp y mang bát là việc mà người sơ học. Các bạn vừa rồi mới thọ giới đã học rồi, Thích Ca đã thành Phật rồi, ngày mỗi ngày vẫn nương theo cái quy củ này, một chút cũng không loạn. Ngài có thứ lớp. Từ chỗ này chúng ta đã nhìn thấy một tức tất cả, tất cả tức một. Đích thực một vị nhiếp tất cả vị. Không những như thế, hơn nữa có thể siêu nhập thẳng. Đây là nói căn tánh viên đốn. Xoay trở lại, chúng ta thử xem Tịnh Độ. Nội dung mà trên Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ nói, pháp môn Tịnh Độ cùng với chỗ này nói là hoàn toàn như nhau. Tịnh Tông chân thật là Đại Thừa, chỉ viên, chỉ đốn. Chúng ta một phẩm phiền não chưa đoạn như vậy, rất may mắn gặp được cái pháp môn này. Chân thật là thật không thể nghĩ bàn. Nếu như bạn giảng Hoa Nghiêm Pháp Hoa, nhất định cần cái tiêu chuẩn này của Kinh Kim Cang. Phải có tiêu chuẩn này mới được. Người niệm Phật chúng ta không có đạt đến cái tiêu chuẩn này, dựa vào Phật lực gia trì, cũng có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này. Đây là oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, không phải năng lực của bản thân chúng ta. Cái này chúng ta phải biết. Quả như là trên kinh nói, thiện căn phước đức nhân duyên tu tập từ vô lượng kiếp đến nay, ở trong đời này chín mùi rồi. Đây là vô cùng vô cùng bất khả tư nghị. Duy tại đương nhân thủy chung bất nghịch, hà đảm khởi lai, quyết định đương đắc vô thượng bồ đề giả. Sau cùng câu này tuy là lời khích lệ, ông không phải tùy tiện nói ra, cũng là lời chân thật. Chúng ta có duyên phận đọc được Kinh Kim Cang, có duyên phận nghe được Kinh Kim Cang, là không có gì khác so với lời trong Kinh Di Đà nói. Không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Cái chỗ này là được sanh Tịnh Độ. Chúng ta cái chỗ này không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Mà bạn có thể nghe nói Kim Cang Bát Nhã. Nếu bạn thiện căn phước đức nhân duyên ít thì không thể nghe được cái này. Mọi người suy nghĩ thật kỹ xem, hàng xóm ở bốn phía giảng đường chúng ta nhiều hay ít? Tại vì sao họ không đến nghe? Họ không có thiện căn phước đức nhân duyên. Các bạn dẫn từ nơi rất xa đến đây để nghe kinh, họ chỉ ở cách tường họ cũng không đến. Thiện căn phước đức nhân duyên không chín mùi thì một chút cũng không thể miễn cưỡng. Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, không phải gieo trồng thiện căn từ một Phật, hai Phật, ba Phật, năm Phật, vô lượng kiếp đến nay thiện căn vô cùng sâu dày. Cho nên bản thân chúng ta nếu có thể thể hội được cái ý nghĩa này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thừa nhận mình thật sự có thiện căn phước đức sâu dày, gặp được cái cơ duyên này, và ngày nay mấu chốt là ở câu này dưới đây: thủy chung bất nghịch. Chúng ta ngày nay nghe được đây là bắt đầu. Ở trong đời này nếu có thể gìn giữ, ở trong toàn bộ đời sống của chúng ta y giáo phụng hành, quyết không làm trái, cái này chính là tính tâm bất nghịch. Phát cái tâm như vậy, phát cái nguyện như vậy. Phần trước nói rồi, ba loại tâm bồ đề bạn đã viên mãn rồi. Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm đều viên mãn. Hà đảm khởi lai, phải đem trách nhiệm tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, tự mình đảm đương được. Chúng ta phải thật làm. Người như vậy nhất định đương đắc vô thượng bồ đề. Cư sĩ Giang ở trong kinh khuyến khích chúng ta thực sự làm như vậy, đem tất cả công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ, quyết định giảng sanh. Không những giảng sanh mà còn giảng sanh giới phẩm vị cao. Tính tâm bất nghịch trung, ký cụ tam tâm, ba tâm đầy đủ. Ba tâm là tâm bồ đề, trực tâm, thâm tâm, tâm đại bi. Ba tâm đầy đủ, tức thị cô túc, tam tụ tịnh giới. Thường thường hầu hết mọi người sơ ý cho rằng đại thừa dường như là đối với giới luật giống như là không quá xem trọng. Thực ra không phải như vậy. Giới của người đại thừa còn thanh tịnh, còn nghiêm khắc hơn so với tiểu thừa. Nhưng mà người đại thừa hoàn toàn không biểu hiện ở trên sự tướng. Người tiểu thừa ở trên sự tướng vô cùng chấp trước. Thời cổ đại có một tắc công án của Phật, chúng ta gọi là công án, người bình thường gọi là câu chuyện. Có một câu chuyện thời đại triều Đường, luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam, ngài chuyên môn tu giới luật, giới luật tinh nghiêm, đã cảm ứng thiên nhân dân cơm. Ngày mỗi ngày ăn một bữa ngọ, phần cơm đó của ngài do thiên nhân cúng dường. Thiên nhân tôn kính ngài. Giới luật tinh nghiêm. Có một hôm, đại sư Huy Cơ đi ngang qua dưới núi Trung Nam, thuận tiện ghé viếng thăm, thăm hỏi luật sư Đầu Tuyên một chút. và Lục Sư Đạo Tuyên biết huy cơ, học vấn rất khá, thông đạt giáo lý, giảng kinh thuyết pháp là môn sinh đắc ý của Đại sư Huyền Trang. Nhưng mà ở trên quy củ, giới luật Ngài tương đối tùy tiện một chút, cho nên đã xin khinh mạng đối với Ngài. Đặc biệt là người ta gọi Ngài là Pháp Sư Tam Sa, cho nên đối với Ngài là không tôn trọng gì. Thế là Luật Sư Đạo Tuyên cũng muốn nhân cơ hội này giáo hóa Ngài một chút, đến chỉ bảo Ngài một chút. Dùng phương pháp gì? Thiên nhân cúng dường để Ngài xem. Anh thử xem, tôi mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa ngọ, thiên nhân dân cúng dường cho tôi, khiến Pháp Sư Huy Cơ nhìn thấy sinh tâm cung kính, sinh tâm sám hối. Đâu có biết được ngày hôm đó thiên nhân không đến dân cúng dường. Pháp Sư Đạo Tuyên không đạt được mục đích. Sau khi Pháp Sư Huy Cơ xuống núi, ngày thứ hai thiên nhân lại đến dân cúng dường. Ngài liền quở trách ngày hôm qua tại vì sao không đến dân. Vị thiên nhân đó liền bảo với Ngài, hôm qua trên núi có Bồ Tát Đại Thừa đang ở đây, thần hộ pháp bảo vệ khắp núi, tôi không thể đến được. Pháp Sư Đạo Tuyên nghe thấy lời nói này, tuôn mồ hôi lạnh cả người, hổ thẹn. Vậy mới biết, người ta bề ngoài tùy tiện nhưng tâm địa thanh tịnh, mới biết mình không sánh bằng. Cho nên một vị là trọng hình thức, một vị là không ở trên hình thức. Cho nên đây là điều chúng ta cần phải biết. Bạn xem, ở trong tính tâm bất nghịch đã đầy đủ tam tụ tịnh giới, trực tâm tiền thị nhiếp luật nghi giới, thâm tâm thị nhiếp thiền pháp giới, đại bi tâm thị nhiếp chúng sanh giới. Do thử khả ngộ, kinh sơ ngôn trì giới tu phước, giả ư thử chương cú năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực chi sở dĩ nhiên hỷ. Dục ư thử kinh tính tâm bất nghịch, quyết đương tùng trì giới tu phước tố khởi. Cho nên ba tâm chính là tam tụ tình giới. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, trên đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác là giới định huệ tam học. Thanh tịnh hai chữ này chính là đầy đủ chúng giới. Bình đẳng là định, tâm bình đẳng là định, định gọi là đẳng trì, đẳng là bình đẳng, giác là trí huệ. Cho nên thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là tam học. Không những là tam bảo, là tam học. Như thế cái này chính là từ chỗ này có thể thấy ra được, ở trong một pháp quả là nhiếp tất cả pháp, pháp pháp viên dung. Như thế đến chỗ này chúng ta thử nghĩ lời đầu kinh nói, trì giới tu phước, ư thử chương cú năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực. Đến chỗ này cái ý nghĩa này chúng ta đã càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Nếu như không rõ ràng, không sáng tỏ, thì tâm thọ trì không thể phát khởi được. Thọ trì chính là y giáo phụng hành. Cái tâm này rất khó phát ra được, cần phải thật sự thấu triệt, thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, mới biết được không làm như vậy thì không được. Trực tâm là đoạn đức. Đoạn chính là đoạn tất cả ác, đoạn phiền não, đoạn vô minh, đoạn đức, thành tựu pháp thân. Chính là chứng được pháp thân viên mãn phải dựa vào đoạn đức. Thâm tâm thị trí đức thành báo thân. Thâm tâm là trí huệ. Chỉ có trí huệ chân thật mới chịu đoạn ác tu thiện, mới chịu lợi lạc hữu tình. Cho nên họ thành tựu báo thân. Báo thân là thân trí huệ. Tâm đại bi là ân đức. Đầy từ đại bi đối với tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thành tựu ứng hóa thân. Báo thân là thân tự thọ dụng, ứng hóa thân là thân tha thọ dụng. Giống như lời trong Phẩm Phổ Môn nói, dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Tính tâm bất nghịch, thành tựu như thị chủng chủng công đức. Kỳ phước chi thù thắng bất khả tư nghị, quả báo diệt bất khả tư nghị giả. Cho nên bạn xem, thấy đều ở một câu tính tâm bất nghịch này. Câu này thật sự là tính tâm bất nghịch. Tâm Bồ Đề hiện tiền. Tam tụ tình giới viên mãn. Viên nhiếp tam tụ tình giới. Quả báo tương lai nhất định là chứng tam đức, thành tam thân. Cho nên công đức thù thắng của nó là bất khả tư nghị. Quả báo là thành vô thượng Bồ Đề. Cho nên nói bất khả tư nghị. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây. Bên dưới là cử yếu biệt minh. Trước tiên dùng giáo nghĩa để thuyết minh. Tu Bồ Đề dĩ yếu ngôn chi, thị kinh hữu bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng vô biên công đức. Đây là từ trên giáo nghĩa mà nói, cũng chính là từ trong nghĩa thú của giáo học mà nói. Bất khả tư nghị nói chỉ pháp thân, tức là thể. Bổn kinh mọi chỗ đều nói đến pháp thân lý thể. Chân như tự tánh. Tánh thể không tịch. Lìa tướng danh tự. Lìa tướng ngôn thuyết. Lìa tướng tâm duyên. Vì thế nhất định phải lìa tướng tự chứng. Từ chỗ này chúng ta cũng thể hội được tại vì sao Phật dạy chúng ta phải vô trụ sinh tâm. nhấn mạnh vô trụ đến như vậy. Vô trụ chính là lìa tướng. Tâm nếu có trụ thì pháp thân lý thể quyết định không thể hiện ra ngoài được. Tu học Phật pháp không chỉ là thiền tông, mà bất kỳ tông phái nào, bất kỳ một pháp môn nào, mục đích của nó đều là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là mục đích thật sự của tu học Phật pháp, phải kiến tánh. Tại vì sao không thể kiến tánh vậy? Bởi vì ở trong tâm bạn có chấp trước, có vọng tưởng, cho nên bạn không thể kiến tánh. Nếu bạn có chấp trước, bạn quyết định không thể lìa khỏi lục đạo luân hồi. Bạn có vọng tưởng, bạn quyết định không thể thoát ra khỏi mười pháp giới. Các vị phải biết, trong mười pháp giới thành Phật rồi, cái Phật đó chưa đoạn vọng tưởng, thế thì thành Phật là Phật gì? Là Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, là Phật trong mười pháp giới. Vọng tưởng đoạn sạch rồi, vượt khỏi mười pháp giới. Vượt khỏi mười pháp giới thì đi đâu? Đến nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới có hai loại người: Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo. Biệt giáo đã đăng địa rồi, chỉ đến nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới họ mới được gọi là Phật thật, Phật phần chứng. Tông Thiên Thai gọi là Phật phần chứng. 41 vị pháp thân đại sĩ ở trên kinh Kim Cang gọi là chư Phật. Chư Phật trên kinh Kim Cang, chư Phật là nói cái đó, chính là nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ là Phật thật, không phải là Phật giả. Từ đó cho thấy, không lìa tướng là không được. Bạn không lìa tướng, bạn không thể kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta, nếu bạn không lìa tướng thì không thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Nếu như muốn niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đây là dùng kinh Kim Cang Bát Nhã để giúp chúng ta niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Vừa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền hoa khai kiến Phật. Cái thành Phật đó là quá nhanh, quá nhanh rồi. Quá thật là bất khả tư nghị. Phàm phu thành Phật, thành Phật viên mãn cứu cánh viên giáo, vấn đề chính là bạn có chịu buông xả hay không. Cũng vậy, giảng sanh có khó hay không vậy? Bạn thực sự có thể đem thân tâm thế giới ở nơi đây tất cả buông xả, muốn đến lúc nào giảng sanh thì giảng sanh ngay lúc đó. Một chút cũng không khó. Khó là do bạn không chịu buông xuống. Khó là ở chỗ này. Thực sự là hiện nay buông xả thì hiện nay giảng sanh, Phật liền đến tiếp dẫn. Những đạo lý, chân tướng sự thật này đều phải biết. Bạn đã hiểu rõ rồi, trong tâm bạn còn gì sợ hãi nữa chứ? Trong tâm kinh nói, độ nhất thiết khổ ách. Tất cả mọi sợ hãi bạn đều không còn. Mặc dù là đại chiến thế giới thứ ba, cái đạn nguyên tử đó rơi ở trên không, bạn nhìn thấy giống như là bắn pháo bông vậy. Bạn giảng sanh rồi mà. Bạn nói xem tự tại biết bao, một chút sợ hãi cũng không có. Xem rất vui vẻ. Xem xong rồi liền đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn rồi. Bạn thấy thù thắng biết bao, trang nghiêm biết bao. Cho nên một chút sợ hãi cũng không có. Sợ hãi là gì vậy? Sợ hãi là người không buông xuống. Không buông xả thì một chút chắc chắn cũng không có. Cho nên buông xả triệt để rồi thì giảng sanh, đó là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên tướng danh tự phải lìa. Chiều hôm nay có một vị đồng tu gọi điện thoại cho tôi, ông nói ông rất phiền não. Ông niệm kinh Vô Lượng Thọ đại khái đã niệm không ít lần rồi. Cuộc sống của ông rất khó khăn, người ta mắng ông, làm nhục ông. Tại vì sao ông khó sống như vậy? Đã chấp tướng danh tự, mỗi một câu mắng chửi ông đều ghi lại, ông đều để ở trong tâm rất khó chịu. Bạn nói xem có cách gì bây giờ chứ? Nếu như thật sự hiểu được phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng, họ mắng ông mắng mấy giờ đồng hồ, mắng mệt rồi ta một câu cũng không ghi lại, thế thì tự tại biết bao, chẳng phải là vô sự hay sao? Việc gì cũng không có. Cho nên tôi nói với ông, anh công phu không đắc lực rồi. Cái kinh Phật đó đều là học uổng công rồi. Thật sự công phu đắc lực thì đâu có cái hiện tượng này. Chấp tướng vậy liền khổ não, lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên. Tâm duyên chính là phan duyên ở trong tâm. Làm sao lìa vậy? Giờ rồi mới nói, ở trong tâm tất cả chấp trước, lo buồn, bận tâm, thảy đều buông xuống, đều không còn nữa. Tướng tâm duyên đã lìa rồi. Cái này lìa sạch sẽ. Cái sự việc này nhất định phải lìa tướng tự chứng. Cái này là người ta không thể giúp được. Chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi cũng không có cách gì giúp đỡ bạn được. Nhất định là phải tự chúng ta lìa, tự mình chứng. Phật chỉ có thể đem phương pháp dạy cho chúng ta, đem lý luận giảng rõ ràng, phương pháp dạy cho chúng ta rồi, ta phải tự mình đi mà làm. Phật có thể gia trì chúng ta, phù hộ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, chỉ là những thứ này. Bất khả xưng lượng, chỉ báo thân, hóa thân ngôn. Báo hóa tức thị tướng dụng giả. Báo là chúng ta nói thể tướng dụng. Pháp thân là thể, báo thân là tướng, ứng hóa thân là tác dụng. Báo thân bất khả xưng lượng là nói từ trên số lượng. Pháp thân vô thủy vô chung, pháp thân là vô thủy vô chung, là thể, bổn thể. Báo thân có thủy vô chung, thực sự là vô lượng thọ, có thủy vô chung. Ứng hóa thân có thủy có chung. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Vì thế ứng hóa thân là vô lượng vô biên. Đặc biệt là sanh về thế giới cực lạc. Nếu như sanh về thế giới chư Phật phương khác vẫn là có phạm vi. Một cái đại thiên thế giới, hai cái đại thiên thế giới, thậm chí 10 cái, 100 cái, 1000 cái đại thiên thế giới vẫn là có phạm vi. Chỉ có sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, tận hư không khắp pháp giới, không có phạm vi. Ở nơi nào chúng sanh có cảm, họ liền hiện thân đến nơi đó. Thật sự tác dụng là không hai, không khác so với trên quả địa Như Lai. Cho nên bất khả xưng lượng. Như thế thì phải thân phận như thế nào mới đạt được cái mục tiêu này vậy? Người hạ phẩm giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh, hạ phẩm đồng cư, đều là như vậy. Đây là sự thù thắng vô song của thế giới Tây Phương. Tất cả chư Phật Như Lai, mười phương đều tán thán. Đạo lý đều ở chỗ này. Hôm nay thời gian hết rồi. A Di Đà Phật.
Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.